Nhân đạo chí tôn, chương 1283, thần thông côn tộc 2, góc truyện audio.com, Phù Lê hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức thở ra một hơi thật dài. Nhất thời, không biết bao nhiêu côn tộc bị hắn phun ra từ trong lỗ mũi. Đám côn tộc này đều là tiểu sủng vật do hắn nuôi dưỡng, hiện tại vừa gặp được Yển Sư Hy, liền lập tức bị đối phương khống chế, dùng để đối phó hắn. Phù Lê dù sao cũng là tạo vật chủ đỉnh cao, đám côn tộc này mặc dù có thể chui vào phá hoại nhục thân hắn, nhưng vẫn không thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Chỉ là công pháp của Yển Sư Hy vô cùng quỷ dị, vừa rồi đám côn tộc này suýt chút nữa đã chui vào đại não hắn, khống chế ý thức của hắn. Hiện tại đám côn tộc này đã bị hắn phun ra ngoài, đã không còn nguy hiểm nữa. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn đột nhiên dâng lên liệt hỏa hừng hực thiêu đốt sạch sẽ đám côn tộc trong bí cảnh nguyên thần, trong đó có không ít côn tộc đã chui vào nguyên thần của hắn, dự định khống chế nguyên thần của hắn, cũng đều bị thiêu chết. Phù Lê không ngừng cua tay đánh chân, vẫn còn có mấy trăm ngàn côn thần từ trong cơ thể hắn bay ra chi chi chít chít, hình thành một mảnh kim vân dày đặc công kích về phía Trung Nhạc và Mục Tô Ca. Mục Tô Ca nghĩ muốn tế khởi thần binh, không ngờ bảo vật trong bí cảnh nguyên thần của hắn cũng đã bị nhân tộc Tinh Hồng Bảo cướp đoạt sạch sẽ, cái gì cũng đều không lưu lại cho hắn, chỉ còn lại một đạo thần thông bảo mệnh do Mục Tiên Thiên lưu lại trong thức hải của hắn. Mục Tô Ca không khỏi âm thầm kêu khổ, chỉ đành thôi động thần thông đánh về phía đám kim vân đang nhào tới kia. Trong đám kim vân kia là vô số con côn thần. Bọn chúng mạnh mẽ ngăn cản một kích này của hắn, phân cắt uy lực thần thông của hắn thành mấy trăm vạn phần, cuối cùng dễ như trở bàn tay đã tiếp được công kích cấp bậc tạo vật chủ của hắn. Sắc mặt Mục Tô Ca kịch biến, bản thân hắn chính là tạo vật chủ đỉnh cao, nếu ở thời kỳ bình thường, một kích này của hắn ít nhất cũng có thể tiêu diệt hơn 1.000 côn thần. Nhưng trận pháp do đám côn thần này kết xuất ra vô cùng huyền diệu, đã phân giải thần thông của hắn thành mấy trăm vạn phần. Uy năng thần thông bị chia ra mấy trăm vạn phần, uy lực tự nhiên tổn hao rất nhiều, cho nên một con côn thần cũng không bị đánh chết. Trận pháp này tự nhiên là do Yển Sư Hy khống chế đám côn thần này bày bố. Phù Lê vội vàng nhào tới, giống to một tiếng, chấn cho vô số côn thần trong kim vân tán loạn không thành trận thế, cao giọng nói. Dùng đạo âm đối phó bọn chúng, Mục Tô Ca nhất thời tỉnh ngộ, tâm niệm khẽ động, quan tưởng ra một cái trống lớn. Tiếng trống thùng thùng rung trời, nhất thời khiến cho đám côn tộc trong kim vân càng thêm tán loạn. Hai người một kẻ giống lớn, một kẻ đánh trống, đẩy đóa kim vân ra, bán mạng phóng như điên về phía trước. Đóa hồng vân từ phía sau bay tới thôn phệ đóa kim vân. Đóa kim vân kia cũng biến thành hồng vân, đột nhiên, đóa hồng vân chợt biến hóa, biến thành một cái chuông lớn. Cái chuông này rõ ràng là do vô số côn thần cấu thành. Thân thể côn thần đều là do thần kim chế tạo thành, ngoài mặt thân thể lạc ấn các loại hoa văn đồ đằng côn tộc. Vô số côn thần cấu thành một cái chuông lớn, vậy mà tương đương với một kiện thần binh đã trải qua thiên truy bách luyện. Đương, tiếng chuông vang vọng đánh thẳng về phía hai người Mục Tô Ca. Phù Lê xoay người lại giống lớn, Mục Tô Ca liều mạng nổi trống. Đột nhiên, cái trống lớn vỡ nát, Mục Tô Ca rên khẽ một. Góc truyện audio.com, tiếng, bị đánh cho bay lên thật cao. Trung Nhạc trong bí cảnh nguyên thần của hắn cũng bị chấn cho kêu rên liên tục. Nhục thân Phù Lê cường hoành, vậy mà có thể chống đỡ được tiếng chuông trùng kích, nhưng cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Tên lực lưỡng thật cường tráng a. Trên vách cái chuông lớn do vô số côn thần cấu thành kia, một nàng nữ tử trên trán mọc ra xúc tu thật dài đang đứng ở đó, hạ thân giống như thể kết hợp giữa con rết và con nhện, trên lưng một đám xúc tu bay lượn, cười khanh khách nói. Nếu có thể luyện thành khôi lỗi, uy năng nhất định sẽ kinh người a. Lại một tiếng chuông ngân nữa đánh thẳng tới, Mục Tô Ca còn chưa rơi xuống, đã một lần nữa bị đánh bay lên. Phù Lê cũng bị đánh cho không ngừng lui về phía sau. Trong lòng Trung Nhạc vạn phần kinh hãi, công pháp của côn tộc sao lại quỷ dị như vậy? Côn tộc vốn dĩ chính là binh khí do ma tộc luyện chế, chuyên môn dùng để nhằm vào thần tộc khắc chế thần tộc. Mục Tô Ca quan tưởng ra từng cái trống lớn, đánh ra tiếng trống rung trời, không ngừng chống lại tiếng chuông, ngữ khí tràn ngập nộ khí, nói. Phù Lê lão huynh, ngươi ngàn vạn lần không nên nuôi côn thần a. Ngươi nuôi côn thần chính là giúp mẫu thần luyện thần binh. Năm xưa côn tộc nổi dậy phản loạn, dưới sự điều khiển của mẫu thần, không biết bao nhiêu đại ma thần nuôi dưỡng côn thần đã bị giết chết. Phù Lê không ngừng giống lớn, hai người vẫn luôn bị áp chế, bị tiếng chuông chấn cho té trái ngã phải, khóe miệng tươm máu. Đột nhiên, thân thể Yển Sư Hy lay động, lại một đóa hồng vân nữa bay ra, bên trong chính là mấy trăm ngàn thần thi ma thi, lao thẳng về phía hai người, cười khanh khách nói. Ma thần cho rằng có thể trưởng khống chúng ta, thật ra chính là tự tìm đường chết. hai vị các ngươi vẫn là sau khi chết mới chậm rãi ôn chuyện đi. Mục Tô Ca cao giọng nói, cẩn thận, đám khôi lỗi này chính là giết không chết. Phù Lê cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với cục diện này, không ngờ cũng liên tiếp bại lui, miệng không ngừng giống lớn, nhưng lại không thể làm gì. Hai người rơi vào thế thủ, lưng tựa lưng chiến đấu. Vô số thần thi ma thi lao tới, không chút sợ chết, cho dù có bị bọn họ xoắn nát cũng sẽ một lần nữa tổ hợp lại, khôi phục lại như thường. Trong này thậm chí còn có thần thi ma thi cấp bậc tạo vật chủ thực lực cường đại, đủ để tổn thương bọn họ. Đám thần thi ma thi còn lại mặc dù không thể tổn thương bọn họ, nhưng sẽ leo lên trên người bọn họ, khiến cho nhục thân bọn họ càng lúc càng nặng, khó có thể chiến đấu linh hoạt. Đột nhiên, cái chuông lớn chợt biến hóa, biến thành một thanh thần kiếm sắc bén tới cực điểm, soạt một tiếng đâm tới. Phù Lê giơ cây gậy xương lớn lên đón đỡ thanh thần kiếm này. Cấu thành thần kiếm chính là hơn một ức côn thần, pháp lực hợp lại thành một cỗ, nhất thời chấn cho hắn há miệng thổ huyết bay ngược về phía sau. Thanh thần kiếm lại quét về phía Mục Tô Ca. Mục Tô Ca gầm lên một tiếng, thân thể chấn động. Huyền hoàng động thiên, xung quanh hắn chợt hiện ra thiên địa thương thương mang mang, thiên huyền địa hoàng, thiên sơn vạn thủy đập mặt mà tới. Hắn chính là vận dụng động thiên tạo vật mưu cầu đón đỡ một kích này. Suy, thần thông tạo vật của hắn bị một kiếm chém ra. Mục Tô Ca dốc toàn lực né tránh, chỉ thấy thanh thần kiếm kia đã phong tỏa hắn, thế muốn chém xuống eo hắn. Nhưng lúc này, phù, góc truyện audio.com, Lê đã giơ cây gậy xương lớn lên đón đỡ thần kiếm, thành công giải cứu hắn. Thanh thần kiếm tản ra, biến thành một tấm đại kỳ đỏ tươi cuộn trào, bao phủ hai người vào bên trong. Chỉ thấy tấm đại kỳ do vô số côn tộc cấu thành không ngừng xoay tròn cực nhanh, cắt qua trên người bọn họ, toàn thân hai người nhất thời máu chảy đầm đìa. Hồng hoang động thiên, Phù Lê giống giận một tiếng, toàn thân hiện ra từng mảnh long lân, va chạm với nhau leng keng vang dội. Đại thần thông tạo vật bạo phát, vô số đồ đằng tung bay, biến thành một mảnh thế giới lồng lộng, giống như trở lại thời đại hồng hoang vũ trụ sơ khai. Chỉ thấy trong mảnh thiên địa này xuất hiện vô số tiên thiên thần lôi răng rắc đánh loạn, ngăn cản tấm đại kỳ đỏ tươi. Nhưng ngay sau đó, tòa động thiên này bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Huyền hoàng động thiên, Mục Tô Ca quát lớn, triệu hồi ra động thiên tạo vật của bản thân. Hai tòa động thiên xác nhập với nhau, hợp lực chống lại Yển Sư Hy, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Yển Sư Hy có thể trở thành thiên vương của Tử Vi Thiên Đình, quả nhiên là bất phàm, chỉ một người đã tương đương với mấy trăm tạo vật chủ. Trung Nhạc không khỏi kinh ngạc tán thán, Yển Sư Hy quả thật mạnh tới mức không hợp thói thường. Cách chương.